là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, để ghi nhớ công lao những người con ưu tú của dân tộc hy sinh xương máu vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày để nhân dân thể hiện lòng hiếu nghĩa, bác ái và bày tỏ lòng biết ơn đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Vì tổ quốc, vì nhân dân, rất nhiều người con của dân tộc, trong đó có những người tuổi đời mới 19 đôi mươi đã để lại phía sau hạnh phúc riêng tư, những trang sách, giảng đường, sẵn sàng lên đường đấu tranh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Để đất nước được giải phóng, được thống nhất như ngày hôm nay, rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã hòa bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Việc tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm phản ánh sự đánh giá trân trọng của Đảng, Nhà nước, của xã hội đối với những hy sinh to lớn của người chiến sĩ và gia đình của họ đối với Tổ quốc và nhân dân.
Trong chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn hoạt động đền ơn đáp nghĩa của huyện Bình, tiếp đó là tấm gương thương binh làm kinh tế giỏi tại huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh đạt 5,09%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 1,79%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,38% và khu vực dịch vụ tăng 6,34%. Trong 3 khu vực kinh tế trên thì khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng thấp nhất. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp tăng 0,76%, lâm nghiệp tăng 4,96%, thủy sản tăng 6,02%. Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ một năm trước đó. Nguyên nhân là do việc xuất khẩu lợn bị dừng vì thị trường Trung Quốc không thu mua, dẫn tới giá thịt lợn hơi giảm mạnh. Bên cạnh đó, sản lượng của một số loại cây trồng giảm mạnh do diện tích giảm, như diện tích chè giảm trên 2.400 ha, diện tích lúa giảm gần 155 ha, diện tích ngô giảm gần 80 ha, sắn giảm dần 2.000 ha. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh đạt 6%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các giải pháp trong phát triển kinh tế, trong đó sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thị trường tiêu thụ sản phẩm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hoạt động và kinh doanh trên địa bàn Yên Bái.
Để thực hiện đề án sản xuất rau an toàn từ năm 2016 đến nay, thành phố Yên Bái đã phê duyệt nguồn kinh phí trên 620 triệu đồng để hỗ trợ nông dân và 3 địa phương thực hiện dự án, đó là Âu Lâu, Tuy Lộc và xã Văn Phú. Theo đó, năm 2016, thành phố đã hỗ trợ trên 502 triệu đồng để các ngành và các địa phương phối hợp phân tích mẫu đất, nước, xây dựng hạ tầng, hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất, thực hiện các điều kiện chứng nhận rau an toàn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, học tập kinh nghiệm sản xuất và tuyên truyền quảng bá sản phẩm, hỗ trợ ban chỉ đạo thực hiện đề án. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, thành phố tiếp tục hỗ trợ trên 120 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân sản xuất rau, khám sức khỏe cho thành viên tổ hợp tác. Với việc hỗ trợ tích cực từ thành phố, các địa phương đã xây dựng được các mô hình điểm về sản xuất rau an toàn theo chuỗi được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thay đổi nhận thức của người dân về phương thức canh tác cũ, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong quá trình trồng trọt. Đặc biệt, bước đầu sản phẩm rau sạch của các tổ hợp tác đã được người dân biết đến và đón nhận, đã có doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm lâu dài. Hiện diện tích trồng rau an toàn cũng đã được mở rộng thêm so với ban đầu khi mới thực hiện đề án khoảng 3 hectare.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức lễ tổng kết đợt khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Sau 3 tuần tư vấn khám và chữa bệnh trên địa bàn 5 xã của huyện Trấn Yên là Việt Cường, Lương Thịnh, Quy Mông, Y Can và xã Hòa Cuông, các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội đã khám cho gần 1.800 lượt bệnh nhân, trong đó có 88 bệnh nhân được đi mổ mắt lắp thủy tinh thể tại Bệnh viện Kỹ thuật Cao Hà Nội. Các đối tượng được khám chữa bệnh lần này là các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, gia đình hộ nghèo, cận nghèo và những người mắc bệnh về mắt. Tổng kinh phí cho đợt khám chữa bệnh nhân đạo ở huyện Trấn Yên lần này là hơn 350 triệu đồng. Đây là dịp để người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, người dân nghèo trên địa bàn huyện được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, nhất là các bệnh về mắt. Đợt khám chữa bệnh nhân đạo lần này là hoạt động thường niên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nằm trong chương trình phối hợp triển khai hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam với chủ đề chung tay vì sức khỏe cộng đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Lục Yên đã triển khai các hoạt động thiết thực ý nghĩa tri ân các gia đình chính sách. Theo đó, trong dịp này, huyện sẽ tổ chức thăm hỏi và trao trên 2.800 suất quà cho các gia đình chính sách, trong đó có 943 suất quà của Chủ tịch nước, 943 suất quà của tỉnh và 965 suất quà của huyện, tổng trị giá trên 570 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Đảng, Nhà nước và của huyện đối với các đối tượng chính sách, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của nhân dân các dân tộc trong huyện, nhằm giúp các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn yên tâm ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Yên Bái và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa bàn xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Tại đây, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Cùng với đó, Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi và trao tặng 14 suất quà cho gia đình các thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần giúp đỡ các thương bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn để nâng đáp nghĩa đối với thế hệ trẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác để đền đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện. Những việc làm đó đã thể hiện đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình về các hoạt động ý nghĩa này.
Ngôi nhà khang trang của mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình hôm nay lại rộn rã tiếng cười nói của các đoàn viên thanh niên trong xã. Mỗi người một việc, ai ai cũng ý thức trách nhiệm về công việc của mình giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Đây là việc làm được huyện Yên Bình, Đảng ủy chính quyền xã Bảo Ái quan tâm duy trì. Không giấu nổi niềm vui, mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Cúc chia sẻ.
Tôi thì có hai con hy sinh mất đi thôi, nhưng bây giờ tôi rất nhiều là con cháu. Có hàng trăm, hàng ngàn con trong toàn tỉnh ấy, nhất là đoàn thanh niên, tình nguyện lúc nào cũng đến giúp đỡ, thăm hỏi, rồi chăm sóc. Thế là tôi rất là mừng và cũng chân thành là cảm ơn. Trước là Đảng, Nhà nước, sau là tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình, xã Bảo Ái và các đoàn thể thanh niên ở trong xã.
Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc, đã tiễn đưa hàng ngàn người con Yên Bình ra trận. Trong số đó, có người để lại một phần xương máu của mình nơi mặt trận, có người mãi mãi không trở về. Trên địa bàn huyện đang quản lý 1.025 người có công và gia đình chính sách được hưởng trợ cấp. Trong đó 317 thương binh, 146 bệnh binh, 12 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 mẹ Việt Nam anh hùng, 151 người nhiễm chất độc hóa học, 15 người là chiến sĩ cách mạng bị bắt và tù đầy. Trong những năm qua, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bình đã có rất nhiều việc làm thiết thực, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những gia đình chính sách. Ngoài việc kịp thời chi trả đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hàng năm huyện Yên Bình còn vận động các tổ chức cá nhân xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp lễ Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tu sửa, hỗ trợ làm mới cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, tổ chức cho các đối tượng người có công đi nghỉ điều dưỡng, khám chữa bệnh miễn phí, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện cấp gần 4.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, hỗ trợ cho 10 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở làm mới. Ông Đặng Thanh Hải, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Yên Bình cho biết về công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện về công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện như sau.
Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Bình đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, các đơn vị xã thị trấn và các cấp các ngành và toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác chăm sóc người có công, rà soát các hộ gia đình có đủ điều kiện để xây mới nhà ở cho các đối tượng người có công, hoặc là phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là việc tìm kiếm và quy tập hài cốt mộ liệt sĩ. Đồng thời chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo chi trả đầy đủ.
Ngay từ những ngày đầu tháng 7, cùng với việc vận động cán bộ đảng viên, các đơn vị doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn và bà con tham gia ủng hộ quỹ tình nghĩa được gần 20 triệu đồng, xã Thịnh Hưng đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách ốm đau, hoạn nạn, tham gia gần 100 công lao động giúp 4 gia đình chính sách khó khăn sửa chữa nhà cửa, lao động sản xuất ổn định cuộc sống, tham gia trên 20 công lao động vệ sinh nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ của xã. Không chỉ vậy, xã còn luôn tạo điều kiện thuận lợi để người có công và thân nhân của họ được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định, giúp các gia đình đối tượng chính sách nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nói về những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của địa phương, ông Phạm Ngọc Vương, Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng cho biết.
Đảng ủy đã chỉ đạo cho các ngành đoàn thể, các chi bộ thôn là làm tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình, rồi là dọn dẹp nhà cửa đối với các cái gia đình chính sách có các hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên là tu sửa cái đài bia tưởng niệm của xã.
Cùng với việc chăm lo cho các đối tượng người có công, huyện Yên Bình đã phối hợp với các cơ quan chuyên trách tổ chức đón tiếp nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, làm tốt công tác xây dựng, tôn tạo và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang, đồng thời tạo điều kiện cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó mà nhiều thương bệnh binh ở huyện Yên Bình đã nêu cao ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả, trở thành những tấm gương điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Thương binh Nguyễn Văn Viện, thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên, Bộc Bạch.
Khi về đến địa phương thì rất trăn trở, bây giờ sức khỏe mình không còn bao nhiêu nữa, bây giờ làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình lên? Thế thì xuất phát từ đó thì tôi mới thấy được cái thế mạnh của là cái khu dân cư mình, là gia đình nhà mình. Thế thì tôi mới vận động gia đình là cùng với vợ con, thế là tiếp tục là cày xới những cái ruộng mà đã gặt xong rồi, lên trồng là rau trồng màu. Thế từ đó dần dần là kinh tế nó càng phát triển lên, thì tôi lại nghĩ đến là cái trồng cây ăn quả. Thế mà khi trồng cây bưởi Đại Minh thì tôi cùng với vận động bà con trong thôn là cùng nhau trồng. Cái năm đầu tiên thì nó không cao, không bao nhiêu cả, nhưng càng ngày càng phát triển lên, mà đến hiện nay mà nói thì gia đình thì cùng thu hoạch cũng vào khoảng độ 120 triệu cho đến 130 triệu một năm.
Đến nay, trên 95% số hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Yên Bình có mức sống trung bình khá trở lên. Hàng năm 100% các gia đình chính sách đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong những ngày này, huyện Yên Bình đang dấy lên nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực. Đồng chí Tô Thị Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết.
Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiều cái hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc với đạo lý uống nước nhớ nguồn, như rà soát, hỗ trợ để làm nhà cho các gia đình chính sách, thành lập các đoàn tới thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ở huyện sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và biểu dương khen thưởng cho 70 đối tượng người có công tiêu biểu. Đồng thời, huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện, và đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều cái hoạt động có ý nghĩa thiết thực để cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Tự hào với truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đang tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công lao, đóng góp to lớn của thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Từ đó có những việc làm thiết thực, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận các hoạt động chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện Bình.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua những ngày tháng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, nay là tỉnh Hà Giang, trở về quê hương trong thời bình với thương tật 4/4, mất 21% sức khỏe. Thương binh Đỗ Xuân Đĩnh, trú tại thôn Cọ, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ. Mạnh dạn phát triển kinh tế từ trồng và sản xuất chè, chăn nuôi lợn, bò, trồng rừng, thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Tấm gương thương binh tàn nhưng không phế sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trở về địa phương với thương tật 4/4, thương binh Đỗ Xuân Đĩnh quyết tâm làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương mình. Ban đầu, gia đình ông trồng 1,5 hectare rừng, gieo cấy trên 2.000 m2 lúa nước. Ngoài ra còn nấu rượu, làm đậu để tận dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi lợn. Sau nhiều năm vất vả, cần cù lao động, đến nay gia đình ông có trên 2 hectare chè, trên 100 gốc cam, nuôi hơn 30 lợn thịt, 4 con lợn nái và 4 con bò sinh sản. Năm 2010, ông đầu tư trên 200 triệu đồng cùng với người thân mở cơ sở chế biến chè đen tại thôn Cọ, đồng thời đầu tư trên 600 triệu đồng mở đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi, tạo điều kiện cho bà con nhân dân Nghĩa Tâm và các xã lân cận mua theo hình thức trả chậm. Tổng thu nhập bình quân gia đình ông thu về trên 300 triệu đồng một năm, đã trừ chi phí. Ông Đỗ Xuân Đĩnh, thương binh hạng 4/4, thôn Cọ, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Bản thân cũng được đảng và nhà nước quan tâm hỗ trợ một phần tiền thương tật, nói chung cũng thêm vào cái gia đình để cộng tác với gia đình để chăn nuôi rồi phát triển kinh tế chung từ vườn đồi rồi chăn nuôi trâu bò lợn gà, nói chung là cũng từ tất cả trong bản thân tự nghiên cứu và phát triển cái kinh tế gia đình, định hướng về cây trồng vật nuôi, cái gì nó phù hợp với cái đầu ra hoặc là cái gì mà cảm thấy nó thuận lợi và nó lợi nhuận đến người lao động thì tôi sẽ đi vào cái phương hướng đó.
Đi đầu trong phát triển kinh tế và nhận được sự tín nhiệm cao trong nhân dân, từ năm 2011 đến nay, thương binh Đỗ Xuân Đĩnh được bầu làm trưởng thôn. Phát huy tinh thần trách nhiệm, ông thường xuyên bám sát thôn bản, tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Xác định thế mạnh của thôn, ông đã vận động 85 hộ dân phát triển cây chè, cây ăn quả và chăn nuôi. Anh Nguyễn Xuân Dương, thôn Cọ, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn tâm sự.
Dỗ gia đình ông Lĩnh thì làm kinh tế là rất giỏi. Con em tuổi trẻ thì cũng học hỏi theo chỗ gia đình ông rất nhiều. Trước thì cũng dòng cây nọ cây kia thì cũng học hỏi theo ông ấy, sau đó là về chăn nuôi cũng thế.
Nghe theo vận động của người trưởng thôn gương mẫu, nhân dân thôn Cọ đã đoàn kết tích cực xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, nhân dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 24 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7%. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế. Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của thương binh Đỗ Xuân Đĩnh, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Đồng chí về địa phương thì tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân và là một trưởng thôn đã góp phần cùng với chi bộ và các ban ngành đoàn thể ở thôn Cọ xây dựng cái phong trào của thôn Cọ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới như việc là làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp các cái hội trường nhà văn hóa và triển khai các cái chương trình dự án ở dưới thôn bản thì đều được đồng chí thực hiện tốt. Và ngoài ra thì đồng chí còn tham gia tích cực trong tuyên truyền phát triển kinh tế, làm gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện áp dụng các mô hình phát triển chăn nuôi trong gia đình để phát triển kinh tế trong thôn.
Trong thời chiến cũng như trong thời bình, thương binh hạng 4/4 Đỗ Xuân Đĩnh không ngừng phát huy bản lĩnh bộ đội của Hồ trên mọi trận tuyến, tiên phong gương mẫu trong phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều giấy khen bằng khen. Đây chính là động lực để ông tiếp tục cố gắng đóng góp sức mình cho sự phát triển đi lên của thôn Cọ, Nghĩa Tâm trong thời gian tiếp theo.
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nỗi sáng chắn bão giông, chiều ngắn nắng lửa, lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời lắm lũ thương lũy che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn rừng cây. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Táo tần trung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lạnh giặt dịu tiếng mẹ. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều, dẫu no dẫu đói ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Sao chẳng đã bao cửa sổ đòi thơ, hơ, 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 hơ.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng nay với tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị sáng chế tủ sấy năng lượng mặt trời của nhóm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Đây là sáng chế giành giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học vì tính ứng dụng và đặc biệt là lại được làm từ những nguyên liệu bỏ đi.
Người khởi xướng và thiết kế chính trong sáng kiến này là em Vi Đức Nhuần ở xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Trong suốt thời gian nghiên cứu, Nhuần nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ cô bạn học cùng lớp Hoàng Ngọc Anh và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Vương Dũng Hà. Vốn thông minh, nhanh nhẹn lại thích mầy mò, sáng tạo, đam mê khoa học kỹ thuật. Sau 3 tháng nghiên cứu, Nhuần và Ngọc Anh đã chế tạo thành công sản phẩm tủ sấy năng lượng mặt trời, giúp người nông dân vơi bớt khó khăn trong công đoạn làm khô nông sản. Nói về ý tưởng của mình, Nhuần cho biết, để bảo quản các loại nông sản thì việc đầu tiên sau thu hoạch đó là công đoạn làm khô. Nhiều lần em tham gia lao động cùng gia đình, thấy bố mẹ rất mất công và vất vả khi phải phơi nông sản theo cách tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài đòi hỏi phải có diện tích sân phơi rộng, trong quá trình phơi phải còn đảo nông sản để nhanh khô. Gặp trời mưa thì phải nhanh chóng thu cất, nếu không thu kịp sẽ bị tổn thất, chưa kể là phơi tự nhiên còn bị vật nuôi ăn, không đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, em đã nảy sinh ý tưởng chế tạo ra tủ sấy năng lượng mặt trời dùng trong gia đình, giúp người thân tiết kiệm thời gian, công sức mà lại không tốn chi phí như sấy lò. Nghĩ là làm, Nhuần bắt tay ngay vào việc thiết kế ý tưởng, lên bản vẽ, rồi bàn bạc với những người bạn nhằm hiện thực hóa mong muốn của bản thân. Ngoài giờ học ở trường, Nhuần lại tập trung nghiên cứu chế tạo để nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm đầu tay của mình. Sản phẩm tủ sấy năng lượng mặt trời sử dụng khung bằng gỗ có mái che, bên trong gồm 6 sàn phơi bằng lưới thép có khung gỗ bao quanh. Linh kiện quan trọng của sản phẩm là dàn bắt nhiệt có nhiệm vụ thu nhiệt từ năng lượng mặt trời, sau đó đưa vào trong tủ sấy. Dàn bắt nhiệt có bên ngoài là máng gỗ, bên trên phủ mica trong suốt. Bên trong có 5 hàng ống thu nhiệt từ những vỏ lon ghép lại. 2 quạt hút gió lấy từ quạt máy tính cũ đặt phía chân dàn làm nhiệm vụ hút gió từ ngoài và thổi lên phía trên tủ sấy, tăng khả năng lưu thông nhiệt, giúp quá trình sấy nhanh hơn. Toàn bộ dàn bắt nhiệt được sơn màu đen để tăng khả năng hấp thụ nhiệt. Khi đặt tủ sấy ngoài trời nắng, năng lượng mặt trời sẽ được hấp thụ từ bên ngoài làm nóng không khí bên trong ống thu nhiệt. Theo tính chất đối lưu, không khí nóng sẽ đi lên tủ sấy và không khí có nhiệt độ thấp sẽ được hút vào thông qua lỗ thông khí ở phía cuối dàn. Điểm đặc biệt của sản phẩm là sử dụng gỗ, vật liệu tái chế như là vỏ lon, quạt máy tính cũ, đồng thời có thể linh hoạt thay đổi sản phẩm để tăng năng suất và hiệu quả bằng cách tăng kích thước của tủ sấy, đặt thêm các dàn lưới bên trong hoặc kết hợp sử dụng thêm quạt hút gió và dàn thu nhiệt ở hai bên. Sau khi chế tạo thành công, Nhuần đã thử nghiệm sản phẩm tại gia đình bác Vi Đặng Hòa ở thôn Nà Khang, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên để sấy măng khô, sắn khô và gia đình bác Lương Ngọc Thuận ở tổ 9 thị trấn Yên Thế để sử dụng sấy chuối và táo mèo. Sau khi sử dụng tủ sấy để làm khô các sản phẩm, so sánh với các phương pháp làm khô truyền thống và sấy bằng lò, cảm quan bằng mắt có thể thấy, khi sử dụng tủ sấy, nông sản được khô nhanh, không bị thất thoát, màu sắc đẹp, giữ được vệ sinh do không bị bám bụi, đất hoặc là ẩm mốc, giảm sức lao động của con người. Thời gian làm khô nông sản tuy rút ngắn hơn so với phơi truyền thống nhưng vẫn kém hơn sấy lò do vẫn phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện thời tiết. Tuy vậy, sử dụng tủ sấy lại không mất chi phí nhiên liệu như sấy lò. Nhuần cho biết thêm, sản phẩm của chúng em làm rất đơn giản, lại tận dụng từ những nguyên liệu đơn giản dễ tìm như là gỗ, vỏ lon, nên nếu sẵn các nguyên liệu này thì chi phí chỉ khoảng 700.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Với 700.000 đồng, người dân có thể giảm bớt công lao động, lại có thể sử dụng lâu dài không mất thêm chi phí nhiên liệu. Vì vậy, mặc dù còn hạn chế nhưng tính ứng dụng của sáng chế tủ sấy năng lượng mặt trời của nhóm học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho người nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giàn Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.